là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 khóa 19. Yên Bái biểu dương người có uy tín trong các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2023. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của toàn tỉnh mới đạt 29% kế hoạch. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 7, năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, kỳ họp giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên họp có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên chương trình.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, kỳ họp giữa năm 2023, Hội đồng dân tỉnh khóa 19, Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh đã trình Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về danh mục nội dung chương trình kỳ họp. Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã ban hành thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng dân tỉnh trình kỳ họp. Chương trình điều hành chi tiết, các bài phát biểu tại kỳ họp, dự kiến các nội dung thảo luận, ý kiến chất vấn và giải trình tại kỳ họp. Các tổ đại biểu Hội đồng dân đã tổ chức xong các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, có báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi Thường trực Hội đồng dân tỉnh. Các ban của Hội đồng dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra xong các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp. Cùng với đó, đối với tài liệu phục vụ kỳ họp đã được trình các ban Hội đồng dân thẩm tra. Riêng đối với tài liệu chính thức trình kỳ họp, Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã có công văn đề nghị Ủy ban dân tỉnh và các ngành gửi Hội đồng dân tỉnh trong ngày 3 tháng 7. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị hội trường và các phòng họp phục vụ thảo luận tổ. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đón tiếp những đại biểu ở xa về dự. Tại phiên họp, lãnh đạo các ban Hội đồng dân tỉnh đã cho ý kiến về chương trình chi tiết kỳ họp, các nội dung liên quan đến các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, nội dung thảo luận, chất vấn, công tác hậu cần phục vụ kỳ họp. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 Hội đồng dân tỉnh khóa 19 là kỳ họp quan trọng. Để kỳ họp đạt chất lượng cao, đồng chí yêu cầu Thường trực Hội đồng dân tỉnh và các ban của Hội đồng dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện những nội dung báo cáo thẩm tra trình kỳ họp đảm bảo đúng quy định. Đối với những nội dung còn vướng mắc cần phối hợp với các ngành để làm rõ. Đối với các nội dung thảo luận, chất vấn cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những tồn tại hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh tham mưu giúp Thường trực Hội đồng dân tỉnh đôn đốc tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác chuẩn bị kỳ họp theo các nội dung đã được hội nghị thống nhất và chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ để kỳ họp thành công.
Ngày 3 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên dương người có uy tín trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2023. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và 60 đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2023.
60 đại biểu được tuyên dương tại hội nghị là những chức sắc chức việc, tín đồ tiêu biểu của các tôn giáo và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều cống hiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, bề dày kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết, người có uy tín trong các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số luôn là tấm gương sáng trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp củng cố khối đại đoàn kết, phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là tuyên truyền nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tôn vinh ghi nhận những đóng góp kết quả nổi bật của người uy tín trong các tôn giáo và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, giới thiệu những mô hình hay, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết. Tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái mong muốn các đại biểu là người có uy tín trong các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý thức đoàn kết dân tộc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, sức lực và kinh nghiệm cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 60 cá nhân là người có uy tín trong các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2020-2023.
Ngày 3 tháng 7, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 16 tổ chức hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động hội. Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động triển khai đến các cấp hội, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ chính trị được tỉnh ủy giao năm 2023 đạt nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua do Hội Phụ nữ tỉnh phát động nhận được sự đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ. Đến nay đã có 4 trên 10 nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 135 của tỉnh ủy đạt và vượt chỉ tiêu giao. Hội Phụ nữ tỉnh đã thành lập 8 tổ truyền thông cộng đồng thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thành lập 7 doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ làm chủ, hỗ trợ 204 mô hình sinh kế cho các hộ gia đình hội viên yếu thế, làm mới 6.600 mét đường điện thắp sáng đường quê, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ đến hết tháng 5 năm 2023 là trên 1.420 tỷ đồng cho gần 27.000 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vận động các nguồn lực hỗ trợ trên 200 hộ hội viên nghèo về cây con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động kết nối nhận đỡ đầu 25 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng, duy trì 598 tổ tự quản và thành lập mới 42 tổ tự quản phụ nữ cộng đồng, tổ chức trên 30 buổi truyền thông về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người, thu hút trên 2.000 hội viên tham gia. 6 tháng cuối năm, các cấp hội phụ nữ tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, đồng hành phụ nữ biên cương. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định thực hiện đề án 01 của Chính phủ về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, phát động phong trào dân vận khéo, nâng cao trình độ cho cán bộ hội viên phụ nữ. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, chăm lo hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các cấp hội, đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn, tệ nạn xã hội ở vùng cao, tiếp tục triển khai các hoạt động trong dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
6 tháng đầu năm nay, thu ngân sách toàn tỉnh mới đạt gần 1.500 tỷ đồng, bằng gần 29% kế hoạch, bằng trên 63% kịch bản tăng trưởng. Năm 2023, nguồn thu ngân sách của tỉnh bị ảnh hưởng bởi các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, dự kiến số tiền miễn thuế giảm gần 170 tỷ đồng, gia hạn nộp thuế khoảng 100 tỷ đồng. Năm 2023, nguồn thu cũng bị ảnh hưởng nhiều từ khối các doanh nghiệp, khi từ đầu năm đến nay hầu hết các doanh nghiệp như thủy điện, sản lượng chỉ bằng 30% so với kế hoạch, doanh nghiệp gỗ, chè, quế, xây dựng, nộp ngân sách chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cũng sụt giảm nguồn thu so với năm 2022, đó là hoạt động thương mại và các ngành dịch vụ nộp ngân sách cũng mới bằng gần 80% kế hoạch. Trên cơ sở đánh giá khả năng và nguồn lực địa phương, Yên Bái dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 là trên 5.900 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao và tăng 545 tỷ đồng so với chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái. Hiện nay, tỉnh đang có nhiều giải pháp hỗ trợ các địa phương tăng thu và sớm về đích trong công tác thu ngân sách.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 650 người đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, 6 tháng đầu năm nay mới xuất khẩu được 147 lao động. Trong số 147 người đi lao động nước ngoài, có 58 người đi lao động tại Nhật Bản, 53 người đi Hàn Quốc, 10 người đi làm việc tại các nước Trung Đông, 7 người đi làm việc tại Lào và Campuchia. Số người đi xuất khẩu lao động 6 tháng qua đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với kế hoạch đưa người đi xuất khẩu lao động trong năm 2023 thì hiện mới đạt 30%. Nguyên nhân là do tâm lý người lao động không muốn xa gia đình. Số người đi lao động trong nước có chiều hướng tăng, rào cản về ngôn ngữ, nhất là lao động nghèo, người dân tộc thiểu số thường ngại học ngoại ngữ. Bên cạnh đó, hiện nay số vốn vay của ngân hàng giải ngân cho các đối tượng đi xuất khẩu lao động còn thấp.
Trong 6 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống trên 140.000 hồ sơ, trong đó có trên 134.000 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt trên 99%, hiện còn trên 5.700 hồ sơ đang được giải quyết. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. Công chức viên chức tại Trung tâm Bộ phận Phục vụ Hành chính công các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ ngày một tốt hơn, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cao hơn so với cùng kỳ năm trước, kịp thời công khai, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định. Việc thực hiện thủ tục hành chính đúng thẩm quyền không gây phiền hà cho tổ chức cá nhân, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của tỉnh cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của công chức viên chức làm việc tại trung tâm và bộ phận phục vụ hành chính công các cấp, đồng thời hoàn thiện việc nâng cấp kho dữ liệu điện tử dành riêng cho cá nhân và tổ chức, nâng cấp tích hợp thêm chức năng trong hệ thống phần mềm một cửa điện tử phục vụ công tác số hóa.
Tích cực thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực. Trong đó, các cấp hội đã tổ chức trên 3.500 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 150.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia, trồng mới trên 1.500 tuyến đường hoa, 250 tuyến đường điện thắp sáng và trên 500 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời vận động các nguồn lực sửa chữa và xây dựng 6 nhà văn hóa thôn, gần 40 dự án làm đường giao thông liên thôn, kênh mương nội đồng, thắp sáng đường quê. Với nhiều hoạt động thiết thực, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng gần 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Từ đó, cùng tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã lên tiếng vụ tấn công gây sốc nhằm vào nhà của một thị trưởng ngoại ô Paris, đồng thời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm. Vụ tấn công bằng xe diễn ra trong bối cảnh biểu tình bạo loạn và tình trạng bất ổn đang bao trùm nước Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi hôm 27 tháng 6. Vụ việc nghiêm trọng diễn ra rạng sáng ngày 2 tháng 7 khi những người biểu tình quá khích đâm xe hơi vào nhà riêng của thị trưởng Jean Bron trước khi phóng hỏa căn nhà này lúc 1 giờ 30 phút giờ địa phương. Vào thời điểm đó, vợ và hai con của ông đang ngủ trong nhà. Công tố viên Stéphane Hadouin xác nhận đã mở cuộc điều tra về tội cố ý giết người sau vụ đâm xe vào nhà của ông Jean Bron. Ông Hadouin xác nhận đã tìm thấy một chất làm cháy nhanh trong một cái chai trên xe và vợ của Jean Bron đã bị thương khi chạy trốn qua sân sau của ngôi nhà. Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Trên trang Twitter cá nhân ngày 2 tháng 7, tỷ phú Elon Musk thông báo mạng xã hội này sẽ tạm thời hạn chế số lượng bài đăng mà người dùng có thể đọc mỗi ngày nhằm giải quyết sự cực đoan của việc thu thập dữ liệu và thao túng hệ thống. Ban đầu, tỷ phú Elon Musk cho biết tài khoản đã được xác minh bị giới hạn xem 6.000 bài đăng một ngày. Tài khoản chưa được xác minh được xem 600 bài đăng một ngày và tài khoản mới chưa được xác minh chỉ được xem 300 bài đăng một ngày. Sau đó, giới hạn xem này sẽ được tăng lên theo tỷ lệ tương ứng là 10.000, 1.000, 500 bài. Ông Musk không đưa ra thời gian áp dụng cụ thể, nhưng cho biết đây sẽ là giới hạn tạm thời. Tuần trước, Twitter cũng yêu cầu người xem phải đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản nếu muốn đọc nội dung. Gần đây, Twitter liên tục gặp sự cố như gián đoạn dịch vụ, trục trặc API, đường link bị lỗi khi chia sẻ. Bắt đầu từ tháng 7, các hộ gia đình và doanh nghiệp tại khu vực thủ đô Tokyo của Nhật Bản bắt đầu thực hiện tiết kiệm điện trong 2 tháng 7 và 8. Theo Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, kế hoạch tiết kiệm điện trong phạm vi hợp lý được thực hiện tại các khu vực do Công ty Điện lực Tokyo cung cấp. Nguyên nhân là do tỷ lệ nguồn cung dự phòng ước tính dưới 5%, sát mức tối thiểu 3% để đảm bảo nguồn cung ổn định. Trong thời gian thực hiện tiết kiệm điện, giới chức Tokyo kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tắt các thiết bị điện và bóng điện không cần thiết, cũng như điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý. Trong tháng 6, Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục ở phần lớn miền đông nước này, khiến chính phủ phải kêu gọi người dân giảm sử dụng điện càng nhiều càng tốt. Hiện chính phủ Nhật Bản chưa thực hiện bất kỳ biện pháp nào đặc biệt, nhưng đang theo dõi hoạt động của các nhà máy điện và nhu cầu điện trong tháng này. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo nước này có thể phải đối mặt với một mùa hè nóng hơn do hiện tượng khí hậu El Nino và nhiều nguyên nhân khác.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành huyện chuyển đổi số vào cuối năm nay, những ngày này cùng với các cấp ủy chính quyền cơ sở và các ngành các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, Điện lực Văn Yên cũng có nhiều chương trình, hoạt động cộng đồng đồng hành cùng với chính quyền. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngày hội chuyển đổi số của xã Xuân Ái, huyện Văn Yên diễn ra trong thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, nhưng hàng trăm lượt người dân từ khắp các thôn xóm vẫn được các cơ quan chức năng, đơn vị, trong đó có nhiều cán bộ của Điện lực huyện Văn Yên, hướng dẫn cách thức thanh toán trên điện thoại qua thẻ ngân hàng. Với ứng dụng này, người dân thấy rất thuận tiện với việc thanh toán tiền điện không cần đến hóa đơn, chứng từ như trước và cũng không còn phải lo nộp chậm sẽ bị cắt điện. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Trước kia thì ví dụ như kiểu là tiền điện chẳng hạn ạ, thì rất là khó khăn tại vì mọi người dân đến phải đến tận nơi để nộp, không nộp kịp thì sẽ là bị cắt điện. Và bây giờ thì hiện đại hơn ạ, nó giúp chúng ta có thể là nhanh chóng. Ngày hôm nay tôi đến thì được bên điện lực đã giúp cài đặt để có thể thanh toán tiền điện nhanh hơn, tiện ích hơn và thuận lợi hơn ạ.
Nhiều ứng dụng về chuyển đổi số được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn mà Điện lực Văn Yên triển khai thời gian qua đã đem lại những tiện ích lớn cho nhân dân, nhất là việc thanh toán tiền điện trực tuyến. Ngoài những hoạt động đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện chuyển đổi số, Điện lực Văn Yên còn chủ động từ rất sớm trong công tác chuyển đổi số để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngay tại đơn vị. Đến nay, Điện lực Văn Yên đã hoàn thành 100% công tơ điện tử và thu thập chỉ số điện tử từ xa, tự động hóa các trạm biến áp theo chế độ vận hành không trực. Nhờ thực hiện chuyển đổi số, các sự cố về điện được khắc phục xử lý nhanh, giảm được thời gian mất điện. Ông Cao Hùng Cường, giám đốc Điện lực huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Điện lực Văn Yên chúng tôi đã cử một đồng chí phó đốc chuyên trách cùng với tổ chuyển đổi số của huyện và một nhân viên để thực hiện cái chương trình chuyển đổi số của huyện, làm việc đi theo chương trình từng xã một. Đối với cái chương trình này, chúng tôi cũng đến để cài các cái phần mềm về ứng dụng của ngành điện để trong cái giao dịch làm việc với khách hàng, ví dụ như là cái phần mềm về chuyển đổi số, phần mềm về chăm sóc khách hàng. Khách hàng không phải đến ngân hàng hoặc đến ngành điện nữa. Đấy, các cái hình thức thanh toán như thanh toán trích nợ tự động, rồi thanh toán qua các ví điện tử, các cái tổ chức trung gian này chúng tôi giải thích và cũng hướng dẫn cho khách hàng để đăng ký.
Thời gian tới, Điện lực Văn Yên sẽ triển khai nhiều giải pháp tiếp tục đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển lưới điện, dữ liệu, triển khai số hóa các nghiệp vụ hiện trường để tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết nhanh chóng chính xác đến khách hàng, góp phần quan trọng cùng với huyện Văn Yên sớm hoàn thành bộ tiêu chí huyện chuyển đổi số trong năm 2023. Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, U17 Nhật Bản đã một lần nữa chứng minh đẳng cấp hàng đầu châu lục của mình tại giải U17 châu Á 2023. Trận chung kết giữa U17 Nhật Bản và U17 Hàn Quốc diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu. Tuy nhiên, tới cuối hiệp 1, bước ngoặt đã xuất hiện khi cô Jong Win nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút thứ 44. Lợi thế hơn người nhanh chóng được U17 Nhật Bản cụ thể hóa chỉ 2 phút sau đó bằng bàn mở tỷ số từ cú đá phạt hiểm hóc của Gaku Nawata. Bị dẫn bàn, U17 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình ở hiệp 2, tuy nhiên điều đó lại càng khiến hàng phòng ngự của họ để lộ nhiều khoảng trống và dễ dàng bị đối thủ khai thác. Phút 66, Nawata ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu này bằng pha băng súng dứt điểm cận thành đầy quyết đoán và tới thời gian bù giờ, đến lượt Yutaka Michiwaki đón đường chọc khe thông minh của đồng đội để lập công ấn định tỷ số 3-0. Chiến thắng thuyết phục trước U17 Hàn Quốc giúp U17 Nhật Bản có lần thứ tư lên ngôi vô địch tại giải bóng đá U17 châu Á. Tiếp tục với diễn biến hai trận tứ kết còn lại của vòng chung kết U21 châu Âu 2023, U21 Anh đã có chiến thắng 1-0 trước U21 Bồ Đào Nha để giành vé vào bán kết. Anthony Gordon xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, trong khi đó một đội bóng được đánh giá cao khác là U21 Pháp lại bất ngờ sẩy chân làm một cách đáng tiếc. Chỉ phải gặp U21 Ukraine, gà trống nhanh chóng dồn lên đàn áp đối thủ. Họ sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 do công của Rayan Cherki, sau đó U21 Pháp còn bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc khi Barcelona dứt điểm trúng cột dọc. Tưởng như U21 Pháp sẽ dễ dàng có được chiến thắng thì ngôi sao Mikhailo Mudryk đã lên tiếng đúng lúc khi kiếm được quả phạt đền ở phút 32. Sudakov không mắc sai lầm nào gỡ hòa cho U21 Ukraine. 12 phút sau cũng chính Mudryk thực hiện đường chọc khe hoàn hảo để Sudakov thoải mái thoái xuống, dê qua thủ môn rồi dứt điểm, đưa Ukraine vượt lên dẫn 2-1. Bị dẫn ngược 2-1, U21 Pháp điên cuồng tấn công đáp trả, tuy nhiên họ lại phung phí một cách đáng tiếc. Không những không ghi được bàn thắng, U21 Pháp còn để thua thêm. Phút 86, Bodarenko dứt điểm, kỹ thuật từ góc hẹp ấn định thắng lợi 3-1 cho Ukraine. Phần cuối sẽ là diễn biến của giải đua xe công thức 1. GP Áo là chặng đua sân nhà của đội đua Red Bull mà không nằm ngoài dự đoán, họ đã tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại. Nhà đương kim vô địch Max Verstappen nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi vượt qua Sen ở vòng 26, Leclerc ở vòng 35 để lấy lại ngôi đầu. Tay đua người Hà Lan sau đó liên tục gia tăng khoảng cách và tới những vòng cuối, lợi thế của Verstappen đã lớn đến mức anh còn vào pit thêm một lần nữa để thay lốp nhưng vẫn dẫn đầu. Chung cuộc, Verstappen về nhất với thời gian 1 giờ 25 phút 33 giây, qua đó chiến thắng chặng thứ 7 kể từ đầu mùa để tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng. Xếp thứ 2 với 5 giây chậm hơn Verstappen là Charles Leclerc, còn vị trí thứ 3 thuộc về Sergio Perez. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 7 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Trường Trung cấp Lục Yên thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ trung cấp với 10 mã ngành, tổng chỉ tiêu văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 360, hệ trung cấp nghề 510. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, nhà trường đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành nghề đào tạo: thú y 35 chỉ tiêu, may thời trang 70 chỉ tiêu, điện công nghiệp 70 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, tổng 210 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, liên kết đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành đào tạo: công nghệ ô tô 35 chỉ tiêu, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35 chỉ tiêu, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 80 chỉ tiêu, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 40 chỉ tiêu, quản trị lữ hành 40 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 35 chỉ tiêu, tổng 300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở trở lên. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp học trung học phổ thông. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn 100% học phí học nghề trong suốt quá trình đào tạo. Học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được xét vào ở tại ký túc xá của nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách. Chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau 3 năm, học sinh được cấp 2 bằng, bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ mùng 2 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2023 các ngày trong tuần tại phòng đào tạo quản lý học sinh của trường tại cơ sở 2. Địa chỉ: tổ 13, thôn Thóc Phưa Cũ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://trungcaplucyen.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Trần Minh Chính, trường phòng đào tạo, điện thoại 0944211259.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe: tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.